Kinh số 21, Kinh ví dụ cái cưa, Kaka Chupama Sutta. 222. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, tại Jetavana, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anatha Pindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Moliya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ. Tôn giả Moliya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni như sau. Nếu có tỳ kheo nào trước mặt Tôn giả Moliya Phaguna nói xấu các tỳ kheo ni ấy, Tôn giả Moliya Phaguna liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay. Nếu có tỳ kheo nào trước mặt các tỳ kheo ni ấy nói xấu Tôn giả Moliya Phaguna, các tỳ kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay. Tôn giả Moliya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni như vậy. Có một tỳ kheo khác đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni như sau. Nếu có tỳ kheo nào trước mặt Tôn giả Moliya Phaguna nói xấu các tỳ kheo ni ấy, Tôn giả Moliya Phaguna liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay. Nếu có tỳ kheo nào trước mặt các tỳ kheo ni ấy nói xấu Tôn giả Moliya Phaguna, các tỳ kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn và vấn tội ngay. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ như vậy. 223. Thế Tôn gọi một tỳ kheo khác và bảo: Này tỳ kheo, hãy đi nhân danh ta cho gọi tỳ kheo Moliya Phaguna, hiền giả Phaguna, bậc đạo sư gọi hiền giả. Bạch Thế Tôn: Vâng. Tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ Tôn giả Moliya Phaguna. Khi đến xong liền thưa Tôn giả Moliya Phaguna: Hiền giả Moliya Phaguna, bậc đạo sư gọi hiền giả. Vâng, hiền giả. Tỳ kheo Moliya Phaguna vâng đáp tỳ kheo ấy, đến chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Moliya Phaguna đang ngồi xuống một bên: Này Phaguna, có đúng sự thật không? Như lời người ta đồn là ông sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ. Người ta đồn ông sống liên hệ với các tỳ kheo ni như sau: Nếu tỳ kheo nào trước mặt ông nói xấu các tỳ kheo ni ấy, ông liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay. Nếu tỳ kheo nào trước mặt các tỳ kheo ni ấy nói xấu ông, các tỳ kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay. Này Phaguna, có phải ông sống liên hệ với các tỳ kheo ni như vậy? Bạch Thế Tôn: Có như vậy. Này Phaguna, có phải ông là thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. 224. Này Phaguna, thật không xứng đáng cho ông, một thiện nam tử, vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, mà sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ như vậy. Do vậy, này Phaguna, nếu có ai trước mặt ông nói xấu các tỳ kheo ni ấy, này Phaguna, ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế tục. Này Phaguna, ông phải học tập như sau: Mong rằng tâm của ta sẽ không bị biến nhiễm. Mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ. Mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận. Này Phaguna, ông phải học tập như vậy. Do vậy, này Phaguna, nếu có ai trước mặt ông lấy tay đánh những tỳ kheo ni ấy, lấy đất ném, lấy gậy đập, lấy gươm đánh, này Phaguna, ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế tục. Này Phaguna, ông phải học tập như sau. Mong rằng tâm của ta sẽ không bị biến nhiễm. Mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ. Mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận. Này Phaguna, ông phải học tập như vậy. Do vậy, này Phaguna, nếu có ai trước mặt ông nói xấu ai, này Phaguna, ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế tục. Này Phaguna, ông phải học tập như sau. Mong rằng tâm của ta sẽ không bị biến nhiễm. Mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ. Mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận. Này Phaguna, ông phải học tập như vậy. Do vậy, này Phaguna, nếu có ai trước mặt ông lấy tay đánh, lấy đất ném, lấy gậy đập, lấy gươm đánh, này Phaguna, ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế tục. Này Phaguna, ông phải học tập như sau. Mong rằng tâm của ta sẽ không bị biến nhiễm. Mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ. Mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận. Này Phaguna, ông phải học tập như vậy. 225. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, một thời các tỳ kheo của ta có tâm rất thuần thục, hoan hỷ. Này các tỳ kheo, ở đây ta bảo các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, ta theo hạnh nhất tọa thực. Chư tỳ kheo, sống theo hạnh nhất tọa thực, ta cảm thấy không bệnh tật, không ốm đau, nhẹ nhàng, khang kiện và sảng khoái. Chư tỳ kheo, các người hãy sống theo hạnh nhất tọa thực. Chư tỳ kheo, các người theo hạnh nhất tọa thực, thời các người sẽ cảm thấy không bệnh tật, không ốm đau, nhẹ nhàng, khang kiện và sảng khoái. Chư tỳ kheo, ta không cần phải giảng dạy gì cho các tỳ kheo ấy. Chư tỳ kheo, ta chỉ cần khơi dậy ức niệm nơi các tỳ kheo ấy. Chư tỳ kheo, ví như trên đất bằng, tại chỗ ngã tư, có một chiếc xe đang đậu, thắng với ngựa hay, có roi ngựa đặt ngang sẵn sàng. Có người mã thuật sư thiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa đáng được điều ngự. Leo lên xe ấy, tay trái nắm lấy dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa. Có thể đánh xe ngựa ấy đi tới đi lui, tại chỗ nào và như thế nào theo ý mình muốn. Cũng vậy, chư tỳ kheo, ta không cần phải giảng dạy gì cho các tỳ kheo ấy. Chư tỳ kheo, ta chỉ cần khơi dậy ước niệm nơi các tỳ kheo ấy. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực đối với các thiện pháp. Như vậy, các người mới thành tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong pháp và luật này. Chư tỳ kheo, cũng như gần một thôn làng hay thị trấn nhỏ, có ngôi rừng cây sa la lớn, khu rừng bị các dây leo y lan, cây đu đủ thầu dầu bao phủ. Có một người đến khu rừng này, muốn lợi ích cho ngôi rừng, muốn hạnh phúc, muốn an ổn khỏi các ách phược cho khu rừng. Người ấy chặt đứt các nhành cây cong thiếu hẳn sinh lực, vứt chúng ra khỏi ngôi rừng, dọn dẹp trong rừng sạch sẽ. Người ấy săn sóc kỹ lưỡng các nhánh cây sa la đứng thẳng, khéo mọc. Chư tỳ kheo, sau một thời gian, ngôi rừng như vậy được trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh. Cũng vậy, này các tỳ kheo, các ông hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực đối với các thiện pháp. Như vậy, các người mới thành tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong pháp và luật này. 226. Chư tỳ kheo, thuở xưa tại thành Savatthi này có nữ gia chủ tên là Vedehika. Chư tỳ kheo, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về nữ gia chủ Vedehika. Nữ gia chủ Vedehika là hiền thục, nữ gia chủ Vedehika là nhu thuận, nữ gia chủ Vedehika là ôn hòa. chư tỳ kheo, nữ gia chủ Vedehika có người nữ tỳ tên là Kali. Người này khéo tay, siêng năng và làm việc cẩn thận, chu toàn. Chư tỳ kheo, nữ tỳ Kali khởi lên ý nghĩ. Chủ của ta được tiếng đồn tốt đẹp, khởi lên như sau. Nữ gia chủ Vedehika là hiền thục. Nữ gia chủ Vedehika là nhu thuận. Nữ gia chủ Vedehika là ôn hòa. Không biết nữ chủ của ta có nội sân nhưng không tỏ lộ, hay không có nội sân, hay vì công việc ta làm cẩn thận chu toàn nên nữ chủ ta có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không có. Vậy ta hãy thử nữ chủ của ta. Chư tỳ kheo, rồi nữ tỳ Kali sáng ngày sau dậy thật trễ. Chư tỳ kheo, nữ gia chủ Vedehika nói với nữ tỳ Kali. Này Kali, thưa nữ chủ, có việc gì? Sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy? Thưa nữ chủ, có việc gì đâu? Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm nay ngươi dậy trễ. Và nữ chủ phẫn nộ, bất mãn, trừng mắt. Chư tỳ kheo, nữ tỳ Kali suy nghĩ. Nữ chủ của ta thật sự có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không có. Vì những công việc ta làm cẩn thận, chu toàn, nên nữ chủ của ta tuy có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không có. Vậy ta hãy thử thêm nữa nữ chủ của ta. Chư tỳ kheo, rồi nữ tỳ Kali ngày sau lại dậy trễ hơn nữa. Chư tỳ kheo, nữ chủ Vedehika nói với nữ tỳ Kali. Này Kali, thưa nữ chủ, có việc gì? Sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy? Thưa nữ chủ, có việc gì đâu? Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm nay ngươi dậy trễ. Và nữ chủ phẫn nộ, bất mãn, thốt lên những lời bất mãn. Chư tỳ kheo, nữ tỳ Kali suy nghĩ. Nữ chủ của ta thật sự có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không có. Vì những công việc ta làm cẩn thận chu toàn, nên nữ chủ của ta tuy có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không có. Vậy ta hãy thử thêm nữa nữ chủ của ta. Chư tỳ kheo, rồi nữ tỳ Kali sáng hôm sau lại dậy trễ hơn nữa. Chư tỳ kheo, nữ chủ Vedehika nói với nữ tỳ Kali. Này Kali, thưa nữ chủ, có việc gì? Sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy? Thưa nữ chủ, có việc gì đâu? Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm nay ngươi dậy trễ. Rồi phẫn nộ, không hoan hỉ, nàng cầm cái then gài cửa, đánh một cú trên đầu nữ tỳ khiến bể đầu. Chư tỳ kheo, nữ tỳ Kali với đầu bể máu chảy, liền đi kể lể với các nhà láng giềng. Hãy xem việc làm của nữ chủ hiền thục. Hãy xem việc làm của nữ chủ nhu thuận. Hãy xem việc làm của nữ chủ ôn hòa. Sao nữ chủ nói với nữ tỳ độc nhất? Hôm nay ngươi dậy trễ, rồi phẫn nộ, bất mãn. Nàng cầm then gài cửa, đánh tôi một cú trên đầu, khiến bể đầu. Chư tỳ kheo, sau một thời gian, tiếng đồn xấu sau đây được khởi lên về nữ chủ Vedehika. Nữ chủ Vedehika là độc ác. Nữ chủ Vedehika là không nhu thuận. Nữ chủ Vedehika là không ôn hòa. Cũng vậy, chư tỳ kheo. Ở đây, tỳ kheo hết sức hiền lành, hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa, trong khi chưa bị những lời nói bất khả ý xúc phạm. Và chư tỳ kheo, chỉ khi nào tỳ kheo bị những lời nói bất khả ý xúc phạm, khi ấy vị ấy mới được xem là hiền lành, mới được xem là nhu thuận, mới được xem là ôn hòa. Chư tỳ kheo, ta không gọi một tỳ kheo là dễ nói khi vị ấy dễ nói về các vật dụng như y áo, món ăn, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, khi vị ấy thành tựu được tánh dễ nói. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo, tỳ kheo ấy khi không được các vật dụng như y áo, thức ăn, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, không còn là dễ nói, không còn thành tựu tánh dễ nói. Chư tỳ kheo nào tôn trọng pháp, cung kính pháp, sùng kính pháp trở thành dễ nói, thành tựu tánh dễ nói, vị ấy ta mới gọi là dễ nói. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy suy nghĩ. Chỉ vì tôn trọng Pháp, cung kính Pháp, sùng kính Pháp, chúng ta sẽ trở thành dễ nói, thành tựu tánh dễ nói. Chư tỳ kheo, các ông phải học tập như vậy. 227. Chư tỳ kheo, có 5 loại ngôn ngữ mà các ông có thể dùng khi nói với người khác. Đúng thời hay phi thời, chân thực hay không chân thực, nhu nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm. Chư tỳ kheo, khi nói với người khác, các ông có thể nói đúng thời hay phi thời. Chư tỳ kheo, khi nói với người khác, các ông có thể nói lời chân thực hay nói lời không chân thực. Chư tỳ kheo, khi nói với người khác, các ông có thể nói lời nhu nhuyễn hay nói lời thô bạo. Chư tỳ kheo, khi nói với người khác, các ông có thể nói lời lợi ích hay nói lời không lợi ích. Chư tỳ kheo, khi nói với người khác, các ông có thể nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư tỳ kheo, ở tại đây, các ông cần phải học tập như sau. Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm. Chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ. Chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống biến mãn người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng với khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Chư tỳ kheo, như vậy các ông cần phải học tập. 228. Chư tỳ kheo, ví như một người đến cầm sẻng và thúng nói như sau. Tôi sẽ làm cho đất lớn này không thành đất nữa. Và người ấy đào chỗ này chỗ kia, giải đất chỗ này chỗ kia, nhổ nước miếng chỗ này chỗ kia, đi tiểu tiện chỗ này chỗ kia, với ý nghĩ ngươi trở thành không phải đất, ngươi trở thành không phải đất. Chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể làm cho đất lớn này trở thành không phải đất chăng? Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Vì đất lớn này thâm sâu và vô lượng, không dễ gì khiến cho đất lớn này trở thành không phải đất trước khi người ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. Cũng vậy, này chư tỳ kheo, có 5 loại ngôn ngữ này mà các ông có thể nói với người khác. Đúng thời hay phi thời, chân thực hay không chân thực, nhu nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm. Các tỳ kheo, khi nói với người khác, các ông có thể nói đúng thời, vân vân, hay với sân tâm. Các tỳ kheo, ở tại đây, các ông cần phải học tập như sau. Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm. Chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ. Chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống biến mãn người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng với khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Các tỳ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. 229. Chư tỳ kheo, ví như một người đến cầm màu sơn, màu vàng, màu xanh sẫm hay màu đỏ tía. Người ấy có thể nói như sau. Ta sẽ viết các hình sắc trên hư không này. Ta sẽ làm cho các hình sắc hiển hiện. Chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể viết các hình sắc trên hư không và làm cho các hình sắc hiển hiện được không? Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, hư không là vô sắc, không thể thấy được. Ở đây không dễ gì viết các hình sắc và làm hình sắc hiển hiện trước khi người ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. Cũng vậy, này chư tỳ kheo, có 5 loại ngôn ngữ này mà các ông có thể nói với người khác. Đúng thời hay phi thời, vân vân, hay với sân tâm, vân vân, như trên, vân vân. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Chư tỷ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. 230. Chư tỷ kheo, ví như một người đến, cầm một bó cỏ khô đang cháy và nói như sau. Ta với bó cỏ khô đang cháy này sẽ hâm nóng và đun sôi sông Hằng này. Chư tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy với bó cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và đun sôi sông Hằng được không? Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì sông Hằng thâm sâu và vô lượng, không dễ gì với bó cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và đun sôi sông Hằng được, trước khi người ấy mệt nhoài và bị thất bại. Cũng vậy, này chư tỷ kheo, có 5 loại ngôn ngữ này mà các ông có thể nói với người khác. Đúng thời hay phi thời, vân vân, hay với sân tâm. Chư tỷ kheo, khi nói với người khác, các ông có thể nói đúng thời, vân vân, hay với sân tâm, vân vân, như trên, vân vân. Và với người này là đối tượng ta đang sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu, với từ quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Chư tỷ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. 231. Chư tỷ kheo, ví như một cái bị bằng da mèo đã được thuộc chín, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyến, như bông, không còn tiếng xì, tiếng sọp, phát ra tiếng xì, tiếng sọp, và một người đến cầm gậy hay cầm mẻ sành và nói như sau. Ta sẽ lấy cái gậy hay với cái mẻ sành làm cho cái bị bằng da mèo này đã được thuộc chín, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn, như bông, không còn tiếng xì, tiếng sọp, phát ra tiếng xì, tiếng sọp. Chư tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể với cái gậy hay với cái mẻ sành làm cho cái bị bằng da mèo này đã được thuộc chín, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn, như bông, không còn tiếng xì, tiếng sọp, phát ra tiếng xì, tiếng sọp được không? Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, cái bị bằng da mèo này đã được thuộc chín, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn, như bông, không còn tiếng xì, tiếng sọp. Không dễ gì làm cho cái bị ấy phát ra tiếng xì, tiếng sọp được, trước khi người ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. Cũng vậy, chư tỷ kheo, có 5 loại ngôn ngữ mà các ông có thể dùng khi nói với người khác. Đúng thời hay phi thời, chân thực hay không chân thực, nhu nhuyến hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói đúng thời hay phi thời. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói lời chân thực hay nói lời không chân thực. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói lời nhu nhuyến hay nói lời thô bạo. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói lời lợi ích hay nói lời không lợi ích. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư tỷ kheo, ở tại đây, các ông cần phải học tập như sau. Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm. Chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ. Chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống biến mãn người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng ta sống biến mãn cùng với khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Chư tỷ kheo, như vậy các ông cần phải học tập. 232. Chư tỷ kheo, như bị các kẻ đạo tặc hạ liệt, dùng cưa hai lưỡi mà cưa tay, cưa chân. Dầu vậy, nếu một ai ở đây khởi ý nhiễm loạn, người ấy do vậy không phải là người thực hành giáo pháp của ta. Ở đây, chư tỷ kheo, các ông phải học tập như sau. Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm. Chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ. Chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống biến mãn người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng với khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Chư tỷ kheo, như vậy các ông cần phải học tập. 233. Và này chư tỷ kheo, nếu các ông luôn luôn suy tư lời dạy, ví dụ cái cưa này, thì này các tỷ kheo, các ông có thấy loại ngôn ngữ nào, giàu tế nhị hay thô bạo, mà các ông không tham nhẫn được chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chư tỷ kheo, do vậy, hãy luôn luôn suy tư lời dạy, ví dụ cái cưa này, và các ông sẽ được hạnh phúc an lạc lâu ngày. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.